Cảnh Hào phản đối rằng, bất kỳ ai trong gia đình cũng có thể biết. Vãn Ninh không tranh cãi, cô yêu cầu ghi câu phản đối ấy vào biên bản, rồi mời người trong vườn mở ngăn cuối. Chiếc chìa thứ bảy xoay khó hơn, Minh Chiết kiểm tra, phát hiện góc tủ bị xà beng làm lệch khung. Anh kê một miếng gỗ dưới đáy, bảo người giữ chìa tự xoay lần nữa, ổ khóa bật ra. Trong ngăn có bìa hồ sơ, sổ quỹ và phong bì đề tên người giữ Mộc Vũ. Người trong vườn tự đọc trước rồi mới đặt giữa bàn. Sổ quỹ liệt kê 7 khoản đóng góp và tiền phải hoàn. Biên nhận khớp từng con số, không khoản nào chảy vào giấy nợ Cảnh Hào công bố. Bìa hồ sơ còn chứa một thỏa thuận chuyển quyền, có chữ ký Nhã Cầm và 7 người thuê cũ. Nội dung ghi rõ căn nhà từng nhận phần đóng góp sửa chữa và cam kết quyền cư trú dài hạn cho họ. Nếu chuyển nhượng, phải có sự đồng thuận trực tiếp của toàn bộ người còn quyền, đồng thời quỹ hoàn trả phải thanh toán xong. Sự im lặng, vắng mặt hoặc giấy do người đại diện gia đình tự thu thập không được coi là đồng ý. Điều khoản không biến 7 người thành chủ sở hữu, nhưng giới hạn quyền bán của gia đình, không có 7 chữ ký thật, Cảnh Hào không đủ điều kiện giao nhà. Tĩnh Giao đọc 2 lần, rồi yêu cầu nhân viên tài chính dừng giải ngân. Công ty Minh Phổ tạm ngừng giao dịch do hồ sơ quyền cư trú chưa được xác minh và có khiếu nại chữ ký. Cảnh Hào đập tay xuống bàn. Một tờ giấy trong tủ gỗ không thể hơn giấy nợ có đóng dấu. Không ai nói giấy nợ đã mất, Vãn Ninh đáp, chúng ta sẽ đối chiếu nó. Nhưng kể cả có nợ, anh cũng không được tạo sự đồng thuận thay 7 người. Cô xếp 7 giấy từ bỏ thành hàng, ngày ký của người bán cháo trùng ngày nhập viện. Địa chỉ cô giáo đã bỏ 8 năm, người thợ in bị ghi đồng ý qua điện thoại dù chỉ giao tiếp chính thức bằng chữ viết. Giấy của Tuệ San lặp cả vết mực đứt trên biên nhận cũ. Hai người khác chưa từng nhận khoản hỗ trợ được khai.